Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Thủy My, Thu Hằng, Minh Anh và Tú Anh. Xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 22 tháng 11, 2019. Chiến hạm của Mỹ tuần tra Biển Đông 2 ngày liên tiếp, Trung Quốc lên án hành động khiêu khích. Kết thúc 2 tuần điều trần tại Hạ viện, Tổng thống Trump bị xem là tệ hơn cả Tổng thống Nixon. Động đất chính trị tại Israel, Thủ tướng Netanyahu bị truy tố về tội tham nhũng. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện đáp ứng yêu cầu của các hiệp định tự do mậu dịch Việt Nam cho phép thành lập công đoàn độc lập. Một theo dòng thời sự, vài nét về Bộ Chỉ huy Ấn Độ-Thái Bình Dương. Kính thưa quý vị, trong 2 ngày liên tiếp, các chiến hạm của Mỹ đã vào tuần tra ở Biển Đông để thách thức các đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc tại vùng biển tranh chấp này. Bắc Kinh đã ngay lập tức lên tiếng phản đối.
Phát ngôn viên hạm đội 7 của Mỹ cho đài truyền hình Nhật Bản NHK biết là trong khuôn khổ các chiến dịch bảo vệ tự do hàng hải, chiếc tàu tác chiến ven bờ Gabriel Gifford hôm thứ Tư vừa qua đã đi vào khu vực 12 hải lý chung quanh đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa. Ngày hôm qua, đến lượt chiếc khu trục hạm Mayer đã tuần tra gần quần đảo Hoàng Sa mà Trung Quốc chiếm của Việt Nam từ năm 1974. Tuy thường xuyên đưa chiến hạm đến tàu tuần tra ở Biển Đông, hiếm khi nào Hải quân Mỹ tiến hành các chiến dịch như vậy trong 2 ngày liên tiếp. Theo đài NHK, hạm đội 7 của Mỹ cho rằng những đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc trên vùng Biển Đông là không thể chấp nhận được, chiếu theo luật quốc tế. Hạm đội này khẳng định là họ sẽ tiếp tục tiến hành những chiến dịch tuần tra như vậy. Ngày hôm nay, Bắc Kinh lên án Mỹ đã có hành động khiêu khích, còn Bộ Tư lệnh Tác chiến Phương Nam của Trung Quốc ra thông cáo cho biết đã điều động các tàu quân sự đến giám sát các chiến hạm của Mỹ và yêu cầu các tàu này ra khỏi khu vực.
Cũng liên quan đến Biển Đông, theo trang mạng Defense News của Mỹ hôm qua, một ảnh vệ tinh do công ty Massa Technologies cung cấp xác nhận chiếc hàng không mẫu hạm đầu tiên do Trung Quốc tự đóng hiện đang neo đậu ở một căn cứ hải quân gần thành phố Tam Á trên đảo Hải Nam Trung Quốc. Tàu sân bay này hiện đang tiến hành đợt chạy thử trên biển lần thứ 9. Theo thông cáo của Hải quân Trung Quốc ngày 18 tháng 11 vừa qua, sau khi băng qua eo biển Đài Loan, hàng không mẫu hạm đến Biển Đông để tiến hành các cuộc thử nghiệm khoa học và thao dược bình thường. Còn theo tờ Hoàn Cầu Thời báo ngày 18 tháng 11, chiếc hàng không mẫu hạm đầu tiên do Trung Quốc tự đóng có thể sẽ được triển khai để bảo vệ hòa bình và chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông. Về quan hệ Mỹ-Trung, 3 ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump than phiền Trung Quốc chưa nhân nhượng đủ trong các cuộc đàm phán thương mại, hôm nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố Bắc Kinh muốn đạt được một thỏa thuận thương mại với Washington, nhưng không sợ phản công nếu Mỹ áp dụng các biện pháp trừng phạt mới.
Tiếp các cựu quan chức Mỹ, trong đó có cựu Ngoại trưởng Henry Kissinger và nhiều lãnh đạo nước ngoài khác ở Bắc Kinh, ông Tập Cận Bình cảnh báo, xin trích: "Chúng tôi sẽ đáp trả nếu thấy cần thiết, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng tránh một cuộc chiến thương mại. Song Bắc Kinh cũng không sợ nếu cuộc chiến xảy ra." Chủ tịch Trung Quốc khẳng định sẽ làm mọi cách để đạt được một thỏa thuận dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và bình đẳng từ trong nguyên văn. AFP đánh giá phát biểu trên của ông Tập Cận Bình lần này bày tỏ hiếm hoi về chủ đề kể từ khi Trung Quốc và Hoa Kỳ đối đầu về kinh tế từ giữa năm 2018. Chính quyền Mỹ đã tạm hoãn tăng thuế vào tháng 10 vừa qua để tỏ thái độ thiện chí. Tuy nhiên, nếu các cuộc đàm phán không đạt được kết quả để đi đến thỏa thuận giai đoạn 1, thì một đợt thuế mới được dự kiến sẽ áp dụng từ ngày 15 tháng 12 tới đây đối với 160 tỷ đô la hàng hóa của Trung Quốc. Theo thông tin của tờ Wall Street Journal, Bắc Kinh đã mời các nhà thương thuyết Hoa Kỳ đến Trung Quốc để tiến hành loạt đàm phán mới, nhưng phía Mỹ đã yêu cầu chính quyền Trung Quốc phải có những nhân nhượng trước.
Về tình hình tại Hồng Kông, theo hãng tin Reuters, hôm nay tân cảnh sát trưởng Hồng Kông, ông Đặng Vĩnh Cường, thông báo là lực lượng cảnh sát của đặc khu sẽ được triển khai đông đảo để bảo vệ các phòng phiếu trong cuộc bầu cử hội đồng quận huyện vào cuối tuần này. Ông Đặng Vĩnh Cường tuyên bố với các phóng viên là cảnh sát sẽ xử lý ngay lập tức, không một chút do dự, những hành vi bạo lực làm cản trở bầu cử. Cuộc bầu cử hội đồng quận huyện lần này được coi là cuộc trắc nghiệm về sự ủng hộ của người dân Hồng Kông đối với phong trào biểu tình đòi dân chủ. Đây cũng sẽ là cơ hội để các ứng cử viên phe dân chủ giành thêm ghế trong số 452 nghị viên sẽ được bầu cho 18 quận huyện. Những người biểu tình sợ rằng bầu cử sẽ bị đình hoãn do tình hình rối loạn. Về phần chính quyền Hồng Kông, họ khẳng định duy trì cuộc bầu cử, nhưng cảnh báo là bạo động có thể sẽ khiến không thể tổ chức một cuộc bầu cử an toàn và công bằng. Trong khi đó, cũng theo hãng tin Reuters, vào sáng sớm hôm nay đã có thêm 8 người biểu tình rời khỏi khuôn viên Đại học Bách khoa Hồng Kông để đầu hàng cảnh sát. Như vậy là trong 2 ngày qua, tổng cộng đã có khoảng 30 người ra khỏi khuôn viên đại học hiện vẫn bị cảnh sát bao vây. Chưa rõ là còn bao nhiêu người cố thủ bên trong vì sợ bị bắt. Cũng về nhân quyền, nhưng tại Việt Nam, hôm nay ông Phil Robertson, phó giám đốc phụ trách châu Á của Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Human Rights Watch, tuyên bố là việc bắt giữ nhà báo tự do Phạm Chí Dũng chứng tỏ Việt Nam trấn áp không dung thứ tất cả những tiếng nói đối lập.
Hôm qua, báo chí nhà nước Việt Nam đồng loạt đưa tin một nhà báo ở Sài Gòn đã bị bắt giam vì các hoạt động chống nhà nước. Tiến sĩ kinh tế Phạm Chí Dũng, 53 tuổi, cựu sĩ quan quân đội, cựu cán bộ ban an ninh nội chính thành ủy, đã bị khởi tố vì cáo buộc, xin trích, làm tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước Việt Nam theo điều 117 luật hình sự sửa đổi. Theo công an thành phố Hồ Chí Minh, việc ông Phạm Chí Dũng lập ra hội nhà báo độc lập Việt Nam là trái với pháp luật, đồng thời không đăng ký tên miền của trang Việt Nam Thời Báo có các bài viết chống đảng và nhà nước. Ông Nguyễn Tường Thụy, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam cho biết trang web Việt Nam Thời Báo đã tạm thời mất quyền kiểm soát nhưng sẽ được khôi phục trong thời gian ngắn. Tiến sĩ Phạm Chí Dũng đã viết rất nhiều bài báo phê phán chính quyền, cũng như trả lời phỏng vấn các đài nước ngoài, trong đó có đài RFI. Thời gian gần đây, nhiều blogger và facebooker Việt Nam đã bị bắt và bị tuyên những bản án nặng nề vì chỉ trích nhà nước.
Cũng về thời sự châu Á, Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ tiếp tục chia sẻ thông tin tình báo, bất chấp một số căng thẳng về ngoại giao và thương mại giữa hai nước trong thời gian gần đây. Quyết định đã được chính quyền Seoul công bố hôm nay, chỉ vài giờ trước khi hiệp định với Nhật Bản hết hiệu lực vào nửa đêm.
Ông Kim Yoo-geun, phụ trách an ninh của Phủ Tổng thống Hàn Quốc khẳng định hiệp định chia sẻ thông tin tình báo có từ năm 2016 với Nhật Bản sẽ tiếp tục có hiệu lực, nhưng cảnh báo có thể sẽ bị hủy vào bất kỳ lúc nào. Phát biểu trong một buổi họp báo ngày hôm nay, Ngoại trưởng Nhật Bản hoan nghênh quyết định mang tính chiến lược của Seoul khi căn cứ vào các điều kiện an ninh hiện nay ở trong khu vực. Ngoài ra, Ngoại trưởng Nhật Bản cũng khẳng định tầm quan trọng của việc phối hợp về an ninh giữa Nhật Bản và Hàn Quốc, cũng như giữa Nhật Bản, Hàn Quốc và Hoa Kỳ. Vào tháng 8 vừa qua, Hàn Quốc thông báo ý định chấm dứt thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo với Nhật Bản, khiến cả Tokyo và Washington bất bình. Vào thời điểm đó, Hoa Kỳ bày tỏ quan ngại, kêu gọi hai nước đồng minh duy trì đối thoại.
Chuyển sang khu vực châu Mỹ, hai tuần lễ điều trần công khai tại Hạ viện Mỹ đã kết thúc hôm nay. Hơn 10 nhân chứng đã lần lượt kể lại các nỗ lực của ông Rudolph Giuliani, luật sư riêng của Tổng thống Donald Trump, để đòi chính quyền Ukraine mở cuộc điều tra có thể có lợi cho chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump. Dân biểu Adam Schiff, người phụ trách tiến trình trút phế, cho rằng vụ này còn tệ hại hơn vụ Watergate của cựu Tổng thống Richard Nixon. Tuy bị ảnh hưởng nặng nề, nhưng ông Trump vẫn được sự ủng hộ vô điều kiện của phe Cộng hòa, như tường trình của thông tin viên Al Corpe từ Washington.
Các nhân chứng lần lượt tấn công vào lý lẽ bào chữa của Donald Trump, nhưng lãnh địa của ông không hề suy suyển. Tất cả các nhân vật Cộng hòa tiếp tục ủng hộ Tổng thống. Trong mỗi cuộc điều trần, phe Cộng hòa đều tố cáo thủ tục trút phế và cố gắng hướng cuộc tranh luận về phía con trai của ông Joe Biden, hay nêu ra giả thiết Ukraine can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016. Tuy hôm qua một nhà ngoại giao đã nói rằng đó chỉ là chuyện viễn tưởng. Các nhân chứng đã khẳng định, vâng, có việc đề nghị có qua có lại với Ukraine, đó là lời mời Tổng thống nước này thăm Nhà Trắng để đổi lấy việc mở điều tra. Vâng, Rudolph Giuliani, luật sư riêng của Tổng thống Trump, đã triển khai một mạng lưới song song với kênh ngoại giao thông thường và các hành động của ông này được Ngoại trưởng thông qua. Vâng, người Ukraine biết chuyện viện trợ quân sự bị ngưng và họ tỏ ra lo lắng. Tuy nhiên, không một ai có thể khẳng định đã nhận được chỉ thị trực tiếp từ Tổng thống Donald Trump. Nhà Trắng cấm nhân viên của mình ra điều trần trước Hạ viện, đặc biệt là luật sư Giuliani, và Tổng thống tiếp tục nói rằng mình vô tội. Cử tri của ông Trump thì vẫn trung thành với ông. Chỉ có 21% người Mỹ cho biết theo dõi chặt chẽ tiến trình phía trước.
Al Corpe, Washington, RFI.
Cũng Tổng thống Mỹ Donald Trump trên mạng Twitter hôm qua chỉ trích mạnh mẽ Iran trở nên bất ổn đến mức chế độ phải cắt bỏ mọi hệ thống Internet để người dân Iran không thể nói về tình trạng bạo lực trên quy mô lớn đang xảy ra trên đất nước này.
Ngoài ra, Tổng thống Mỹ còn lên án chế độ Iran đã gây ra một thảm kịch và không minh bạch. Về phần Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, ông kêu gọi người dân Iran chuyển đến Mỹ mọi bằng chứng chấn áp để trừng phạt những hành động lạm dụng từ phía chính quyền Tehran. Chính quyền Đức đã lên án những hành động bất cân xứng nhắm vào người biểu tình, còn Liên hiệp châu Âu hy vọng lực lượng an ninh hết sức kiềm chế. Tuy nhiên, Tehran đã phản đối cáo buộc Liên hiệp châu Âu can thiệp, đồng thời yêu cầu Brussels giải thích tại sao không giữ lời hứa giúp Cộng hòa Hồi giáo Iran tránh những biện pháp trừng phạt của Mỹ khiến kinh tế nước này bị suy thoái. Theo AFP, đối với chính quyền Tehran thì phong trào phản kháng ở Iran cũng như ở Iraq bị các thế lực thù nghịch nước ngoài giật dây như Hoa Kỳ, Israel và Ả Rập Xê Út. Để chứng minh điều này, chính quyền dùng biện pháp thú tội trên truyền hình như trường hợp một phụ nữ được giới thiệu tên là Fatemeh Davan đã thú nhận trên truyền hình nhà nước hôm 20 tháng 11 rằng bà là một trong số những người cầm đầu các cuộc nổi dậy ở Tây Bắc Iran. Truyền thông Iran cũng thông báo bắt giữ một cựu nhân viên của Sứ quán Iran tại Đan Mạch, bị cáo buộc chặn một tuyến đường cao tốc quanh Tehran và phát hiện trong nhà của người này nhiều trang thiết bị tình báo cũng như nhiều trang thiết bị điện tử khác từ trong nguyên văn.
Đây là một sự kiện được coi là cơn động đất chính trị tại Israel. Tối qua, ông Benjamin Netanyahu, thủ tướng của nước này, đã trở thành lãnh đạo chính phủ đầu tiên trong lịch sử Israel bị truy tố về tội tham nhũng lúc còn đang đương chức. Thủ tướng Netanyahu tố cáo đây là một vụ đảo chính và ông tuyên bố sẽ không bỏ cuộc. Thông tin viên tại Jerusalem Michel Paul cho biết thêm chi tiết.
Benjamin Netanyahu passe à la contre-attaque. Nous sommes témoins d'une tentative.
Ông Benjamin Netanyahu chuyển sang thế phản công. Ông tuyên bố chúng ta đang chứng kiến một mưu toan đảo chính và chỉ trích Viện Kiểm sát Israel mà ông cho là mù quáng. Thủ tướng Netanyahu nói cần phải điều tra những ai đang điều tra. Tôi dành cả cuộc đời mình chiến đấu cho đất nước này. Đây là một ngày khó khăn cho tôi và nhiều người dân Israel. Đây là lần đầu tiên một thủ tướng đương nhiệm Israel bị khởi tố. Benjamin Netanyahu bị điều tra về 3 vụ liên quan. Trong đó có một vụ ông bị điều tra với tội danh tham nhũng. Ông còn bị cáo buộc lạm dụng tín nhiệm và biển thủ. Hồ sơ nhạy cảm nhất là vụ công ty Bezeq. Netanyahu bị cáo buộc là đã dành ưu đãi của chính phủ cho chủ nhân công ty viễn thông này có được hàng triệu đô la đổi lấy việc đưa tin có lợi cho ông. Nhà lãnh đạo đảng Likud có nguy cơ lãnh án đến 10 năm tù vì tội danh tham nhũng và 3 năm cho mỗi tội danh gian lận và lạm dụng tín nhiệm.
Michel Paul, Jerusalem, RFI.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Hơn 110.000 đô la đã được quyên góp trực tuyến để đưa thi hài và tro cốt của 39 người Việt chết ở Anh về quê. Tổng số tiền quyên góp được trên các trang kêu gọi trực tuyến sẽ được dùng để thanh toán chi phí vận chuyển. Chi phí chuyển một thi hài được thẩm định là 66,2 triệu đồng. Nếu hỏa táng thì chi phí chuyển tro cốt sẽ còn khoảng 2/3. Nhiều tổ chức Việt Nam cũng tổ chức quyên góp giúp gia đình nạn nhân. Trang GoFundMe đã quyên được 17.000 đô la trên mục tiêu là 40.000. Tập đoàn Vingroup có ý định tặng 620 triệu đồng cho các gia đình nạn nhân. Trước đó, chính phủ Việt Nam cho biết sẵn sàng ứng số chi phí này cho các gia đình nạn nhân, nhưng nhiều gia đình lo lắng sẽ gánh thêm nợ.
Cựu giám đốc phản gián của Úc tố cáo Trung Quốc muốn kiểm soát chính trường Úc. Nguyên giám đốc cơ quan phản gián của Úc, ông Duncan Lewis, vừa từ chức hồi tháng 9 vừa qua. Hôm nay tố cáo Bắc Kinh tìm cách kiểm soát chính giới Úc qua một chiến dịch gián điệp và xâm nhập. Ông Lewis, vốn là cựu đại sứ Úc ở Mỹ và NATO, nêu ra nhiều trường hợp người Trung Quốc tài trợ những món tiền rất lớn cho các chính đảng của Úc. Ông cảnh báo, một ngày nào đó chúng ta thức dậy và thấy rằng các quyết định được đưa ra tại Úc không có lợi cho đất nước, không chỉ về chính trị mà còn về kinh tế.
Mỹ quan ngại về ý đồ gây ảnh hưởng của Trung Quốc trong cuộc bầu cử Tổng thống Đài Loan. Trả lời báo giới ngày hôm nay tại Đài Bắc, đại diện ngoại giao Mỹ tại Đài Loan là ông Brian Christensen quan ngại về những ý đồ của Trung Quốc gây ảnh hưởng đối với tiến trình dân chủ ở Đài Loan vì nhiều nhân tố xấu đang tiến hành những chiến dịch bóp méo thông tin để làm mất niềm tin vào các định chế dân chủ, hết lời dẫn. Nhận định trên được ông Christensen đưa ra sau khi chính quyền Đài Bắc lên án Bắc Kinh cố tình tìm cách gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử Tổng thống Đài Loan dự kiến diễn ra vào tháng Giêng năm 2020.
Một người Trung Quốc bị Mỹ khởi tố về tội làm gián điệp công nghệ. Một công dân Úc 42 tuổi, cựu nhân viên của hãng Monsanto, hôm qua đã bị Bộ Tư pháp Mỹ khởi tố về tội gián điệp công nghiệp và đánh cắp bí mật thương mại. Người này đã bị bắt vào tháng 6 2017 tại một sân bay với vé đi một chiều về Trung Quốc và các bản sao phần mềm. Bị can có nguy cơ lãnh án đến 15 năm tù và 5 triệu đô la tiền phạt vì tội gián điệp, 10 năm tù và 2.500 đô la phạt vạ vì tội đánh cắp bí mật thương mại.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ký thỏa hiệp tạm thời về ngân sách tránh tình trạng shutdown. Thỏa thuận được Quốc hội Lưỡng viện Mỹ thông qua trước đó và sẽ có hiệu lực đến hết ngày 20 tháng 12. Ngân sách tạm thời gồm cả khoản tăng lương thêm 3,1% cho quân đội Hoa Kỳ, chi phí cho cuộc điều tra dân số vào năm 2020 và nhiều dự án y tế khác. Dù đã thảo luận trong nhiều tháng, nhưng nghị sĩ của các đảng Dân Chủ và Cộng Hòa vẫn chưa đạt được một thỏa thuận lâu dài về ngân sách do có nhiều bất đồng, đặc biệt là kinh phí xây bức tường ở biên giới với Mexico.
Lính đánh thuê của Nga bị tố cáo sát hại dã man tù nhân. Tờ Nhật báo Novaya Gazeta dựa trên một video mới đã nhận diện được lính đánh thuê Nga làm việc cho công ty Werner tra tấn tàn bạo một người lính Syria đào ngũ ở Deir ez-Zor. Nạn nhân sau đó đã bị phân thây. Như thường lệ, mỗi lần lính đánh thuê Nga có liên can, Điện Kremlin lại từ chối bình luận, cho rằng dù sao đi nữa thì cũng không liên quan đến hoạt động quân sự của Nga tại Syria.
Chính phủ Chile bác cáo buộc của Tổ chức Ân xá Quốc tế. Tuy nhiên, ngày hôm qua, chính phủ cũng thừa nhận trong một số trường hợp có nhiều khả năng quy trình hoạt động của lực lượng an ninh đã không được tuân thủ. Phong trào xã hội lớn nhất tại Chile từ 30 năm nay, bắt đầu từ ngày 18 tháng 10 vừa qua, đã khiến 22 người chết, trong đó có 5 người do cảnh sát và hơn 2.000 người bị thương. Sau chuyến thăm Chile, Tổ chức Ân xá Quốc tế đã lên án chính phủ của Tổng thống Piñera đã ủng hộ chính sách trừng phạt người biểu tình, cụ thể là cố tình gây thương tích người biểu tình để làm nhụt chí phong trào phản kháng, trong đó có rất nhiều biện pháp cực đoan như tra tấn và bạo lực tình dục đối với người biểu tình.
Mỗi ngày một sự kiện.
Đáp ứng yêu cầu của các hiệp định tự do mậu dịch, Việt Nam cho phép thành lập công đoàn độc lập, đó là đề tài của mục Mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Để đáp ứng đòi hỏi của các hiệp định tự do mậu dịch, Việt Nam buộc phải sửa đổi luật lao động, cho phép thành lập các công đoàn độc lập ở cấp cơ sở. Bộ luật lao động sửa đổi vừa được các đại biểu Quốc hội Việt Nam thông qua ngày 20 tháng 11 và đã được Đại sứ quán Mỹ ca ngợi là một đạo luật lịch sử vì đó là một bước quan trọng đưa hệ thống pháp luật của Việt Nam đến gần hơn với các tiêu chuẩn lao động quốc tế. Bộ luật lao động sửa đổi có hiệu lực vào năm 2021, cho phép thành lập các công đoàn độc lập, tức là không thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, công đoàn duy nhất hiện nay. Đây được coi là thay đổi quan trọng nhất trong luật lao động mới. Trong thông cáo đưa ra ngày 20 tháng 11, Giám đốc Tổ chức Lao động Quốc tế tại Việt Nam, Chan Healy, nhắc lại tự do hiệp hội là một quyền cơ bản được nêu trong tuyên bố về các nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động năm 1998 của Tổ chức Lao động Quốc tế. Đối với ông Chan Healy, bộ luật lao động sửa đổi vừa được thông qua là một tiến bộ quan trọng do những sửa đổi trong luật sẽ cải thiện đáng kể vấn đề việc làm và quan hệ lao động của Việt Nam, tạo nền tảng vững chắc cho hội nhập quốc tế và thương mại công bằng. Trong thông cáo đưa ra ngày 20 tháng 11, Bộ Lao động Việt Nam cũng nhấn mạnh rằng việc cho phép thành lập công đoàn độc lập chính là nhằm bảo vệ quyền, lợi ích của người lao động trong quan hệ lao động, phù hợp với các công ước của Tổ chức Lao động Quốc tế, phù hợp với các cam kết quốc tế khác và tạo thuận lợi trong quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam. Thật ra thì Hà Nội không thể làm khác hơn vì đó là yêu cầu của các hiệp định tự do mậu dịch mà Việt Nam đã ký kết như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP và Hiệp định ký với Liên hiệp châu Âu trong các cuộc đàm phán về các hiệp định đó. Vấn đề lao động vẫn là những hồ sơ gây gò nhất đối với Việt Nam. Sau nhiều năm đàm phán, Liên hiệp châu Âu đã ký Hiệp định Thương mại Tự do với Việt Nam vào tháng 6 vừa qua, nhưng hiệp định còn phải chờ sự phê chuẩn của các nghị sĩ châu Âu vốn rất quan tâm đến vấn đề quyền lợi người lao động và nhân quyền nói chung. Chính vì vậy mà Việt Nam đã buộc phải thông qua Bộ luật Lao động sửa đổi trong kỳ họp vừa qua. Ngoài việc cho phép lập công đoàn độc lập ở cấp cơ sở, Bộ luật Lao động sửa đổi còn cải thiện quyền thương lượng tập thể của người lao động, tăng cường bảo vệ người lao động, chống phân biệt đối xử trong công việc và bảo vệ người lao động vị thành niên. Theo Tổ chức Lao động Quốc tế, cùng với quyền tự do hiệp hội, xóa bỏ phân biệt đối xử, lao động trẻ em và lao động cưỡng bức là 4 nguyên tắc được đặt ra trong 8 công ước cơ bản của Tổ chức Lao động Quốc tế trong khuôn khổ tuyên bố năm 1998. Việt Nam đã phê chuẩn 6 trên 8 công ước này. Hai công ước còn lại là công ước số 105 về lao động cưỡng bức và công ước số 87 về tự do hiệp hội dự kiến sẽ được phê chuẩn lần lượt vào năm 2020 và 2023. Bộ luật lao động sửa đổi đã được thông qua, nhưng còn phải chờ xem luật sẽ được áp dụng trên thực tế như thế nào. Trong thông cáo đưa ra ngày 20 tháng 11, Đại sứ quán Mỹ nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc củng cố những cải cách trong luật lao động, bao gồm cải cách thông qua các văn bản pháp luật sắp được ban hành về thành lập, đăng ký và hoạt động của các tổ chức công đoàn độc lập. Về phần giám đốc tổ chức lao động quốc tế tại Việt Nam thì lưu ý là quyền tự do hiệp hội trong bộ luật lao động sửa đổi hiện chỉ được áp dụng đối với người lao động trong doanh nghiệp, cho nên sẽ cần phải được mở rộng phạm vi trong những năm tới đây để song hành với những nỗ lực của chính phủ hướng tới phê chuẩn Công ước 87 của Tổ chức Lao động Quốc tế vào năm 2023. Tuy nhiên, theo ông, vấn đề chú trọng trước mắt là phải giải thích các điều khoản mới thông qua việc ban hành các nghị định hướng dẫn và thiết lập các thiết chế thực chất để áp dụng và triển khai những điều khoản mới đó. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Tú Anh, sau đó là tạp chí Người Pháp nước Pháp, Thùy Dương phụ trách với chủ đề Nông trại đô thị Paris và tham vọng tự cung tự cấp rau và trái cây. Cuối cùng là phần phát lại tạp chí Tiêu điểm với đề tài Từ người hùng đến người tị nạn, những sai lầm của Tổng thống Bolivia Evo Morales, tạp chí do Minh Anh biên soạn. Còn bây giờ là một theo dòng thời sự. Mời quý vị cùng tìm hiểu vài nét về Bộ Chỉ huy Ấn Độ-Thái Bình Dương.
Kính thưa quý vị, được thành lập năm 1947, Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ US PACOM được đổi tên thành Bộ Chỉ huy Liên quân Ấn Độ-Thái Bình Dương US Indo-PACOM vào ngày 30 tháng 5 năm 2018. Trang mạng của US Indo-PACOM nêu rõ bộ chỉ huy này phụ trách các chiến dịch quân sự tại một vùng rộng hơn 100 triệu dặm vuông, khoảng 160 triệu km vuông, tức chiếm hơn một nửa quả địa cầu, đi từ ngoài khơi bờ biển phía Tây của Mỹ đến tận bờ Tây của Ấn Độ, từ Bắc Cực cho đến Nam Cực.
Khái niệm Bộ Chỉ huy Liên quân Ấn Độ-Thái Bình Dương do các nhà chiến lược Mỹ và Úc đưa ra phản ánh rõ sự lệ thuộc lẫn nhau giữa các quốc gia tại một khu vực đông dân nhất và năng động nhất của hành tinh.
Rộng hơn nữa, khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương lan rộng đến tận các bờ biển châu Phi và bình thường ra bao gồm cả vùng vịnh Ba Tư. Tuy nhiên, từ năm 2002, vùng vịnh Ả Rập Ba Tư do 5 bộ chỉ huy tác chiến khác của Mỹ phụ trách. Tổng hành dinh của US Indo-PACOM nằm tại Hawaii. Các lực lượng của bộ chỉ huy này đồn trú và triển khai khắp cả vùng. Tổng cộng, US Indo-PACOM có đến 375.000 quân nhân và nhân viên dân sự làm việc tại các lực lượng không quân, hải quân, bộ binh, thủy quân lục chiến, thông tin liên lạc, tình báo, v.v. Bộ chỉ huy còn huy động khoảng 200 tàu chiến, trong đó có 5 nhóm tàu sân bay và gần 1.164 thiết bị bay. US Indo-PACOM còn giám sát cả các lực lượng lính Mỹ tại Nhật Bản, Hàn Quốc, một lực lượng liên quân thường trực, trung tâm tác chiến tình báo liên quân cho vùng Thái Bình Dương, hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo và một trung tâm quản lý thảm họa, chủ yếu dự phòng công tác bảo vệ thường dân trong trường hợp Hawaii bị tấn công bằng tên lửa.
Nhiệm vụ chính của bộ chỉ huy này là răn đe mọi hành vi gây hấn và chiếm thế thượng phong trong các xung đột vũ trang nếu như răn đe gặp thất bại.
Theo giải thích của chuyên gia Alexandre Sheldon Duplay, chuyên nghiên cứu lịch sử quốc phòng, trường École Supérieure de Guerre trên tạp chí Đối ngoại số ra tháng 10 và 11 năm nay, US Indo-PACOM phải xử lý nhiều cuộc xung đột tiềm tàng, các căng thẳng giữa Trung Quốc và Đài Loan, Trung Quốc và các tranh chấp với những nước láng giềng ở Biển Đông và Hoa Đông, căng thẳng giữa Việt Nam và Philippines, hai miền Triều Tiên và mối quan hệ của hai nước với Nhật Bản, xung đột Ấn Độ-Pakistan, v.v. US Indo-PACOM cũng phải thực thi 5 trong số 7 hiệp ước phòng thủ chung mà Mỹ ký kết. Tuy nhiên, theo Đô đốc Philip Davidson, chỉ huy US Endopacom, ngoài Bắc Triều Tiên là một hiểm họa hiện tại, trong dài hạn, Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất cho Hoa Kỳ và trật tự thế giới. Ông ghi nhận là Trung Quốc phát triển mạnh mẽ các năng lực hải quân và đã phóng nhiều vệ tinh, 100 chiếc trong năm 2019 so với khoảng 10 chiếc vào năm 2000, cũng như là các năng lực quân sự khác và tin học. Dù vậy, Đô đốc Davidson tỏ vẻ yên tâm rằng quan hệ của Mỹ và Trung Quốc hiện nay mang tính chất tranh đua hơn là đối đầu, đôi bên thường xuyên trao đổi thông tin liên lạc nhằm tránh các sự cố bất ngờ trên không và trên biển. Mối đe dọa tiếp theo là Nga, vốn được cho là kẻ hay phá đám. Tuy không nằm trong vùng giám sát của US Endopacom, nhưng bộ chỉ huy này có nhiệm vụ hỗ trợ cho US Eurocom giám sát từ Nga đến vùng Vladivostok. Mục tiêu cuối cùng của US Endopacom, hành động bên cạnh những quốc gia chia sẻ cùng một quan điểm với Mỹ, chiến đấu trong những vùng xám giữa hòa bình và chiến tranh và chiến thắng trước khi lâm trận. Những hành động này sẽ bảo đảm một vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, chống lại những tác nhân hay gièm pha, luôn tìm cách đạt các mục tiêu của mình ngoài một cuộc xung đột vũ trang. Hết lời dẫn.
Hiện tại, đối thoại an ninh bốn bên, còn gọi là Quad, là đối thoại chiến lược không chính thức giữa Mỹ, Nhật Bản, Úc và Ấn Độ. Thế nhưng Washington và Tokyo hy vọng có thể biến cuộc đối thoại này thành một đối tác gần như là một liên minh quân sự để chống lại Trung Quốc.
Cuộc đối thoại này do Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe khởi xướng năm 2007 với sự ủng hộ của Phó Tổng thống Mỹ Dick Cheney, Thủ tướng Úc John Howard, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh. Chương trình này bổ sung cho đối thoại chiến lược ba bên TSD thành lập năm 2002 giữa Hoa Kỳ, Nhật Bản và Úc. Cuộc gặp TSD đầu tiên năm 2002 chỉ diễn ra ở cấp quan chức cao cấp, rồi cấp bộ trưởng năm 2005. Hoa Kỳ hy vọng các nước đồng minh tham gia vào chiến lược toàn cầu của Mỹ trên phương diện chống khủng bố và phổ biến hạt nhân. Đổi lại, Nhật Bản và Úc muốn có một sự bảo đảm chiến lược, duy trì sự hiện diện của Mỹ trong khu vực.
Thế nhưng phải đợi đến tháng 12 năm 2017, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe mới có thể tái khởi động cuộc đối thoại này tại Manila và nhắc lại một lần nữa một năm sau đó tại Singapore sau cuộc họp Shangri-La. Lúc này bốn nước mới bảo vệ khái niệm vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và mở rộng, nhấn mạnh đến vị thế chung những nền dân chủ lớn ngầm đối chọi với một nước Trung Quốc chuyên chế.
Hoa Kỳ, Nhật Bản và Úc hy vọng các cuộc gặp của Quad trở nên thường xuyên hơn, thế nhưng Ấn Độ lại không muốn gò bó khi khẳng định là New Delhi hợp tác với tất cả các nước và các định chế trong khu vực nhằm xúc tiến một tầm nhìn chung về một vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương an toàn và thịnh vượng. Ấn Độ còn thể hiện quan điểm khác biệt khi cho rằng không loại trừ Trung Quốc. Hơn nữa, khi đề cập đến hợp tác hàng hải, Ấn Độ tìm cách bỏ qua mọi tham chiếu có liên quan đến tự do lưu thông hàng hải và hàng không hay luật pháp quốc tế được đề cập đến trong các bản thông cáo do Hoa Kỳ, Úc và Nhật Bản công bố. Tháng 3 năm nay, Đô đốc Davidson nhìn nhận là Quad rất có thể sẽ không bao giờ là một liên minh quân sự trước sự phản đối của Ấn Độ, vốn dĩ luôn lo lắng, không muốn bị Hoa Kỳ thao túng. Ông Davidson giải thích rằng vấn đề này đã nhiều lần được đề cập đến, nhưng chỉ huy trưởng Hải quân Ấn Độ, Đô đốc Sunil Lanba nói rõ là khả năng tức thì cho Quad là không có. Nhà nghiên cứu Sheldon Dupley kết luận, sự xuất hiện của một NATO châu Á do US Endopacom chỉ huy sau hơn nửa thế kỷ ra đời CITO dường như chưa phải là chủ đề ưu tiên.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI. Trước khi bắt đầu phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Các chiến hạm của Mỹ tuần tra trên Biển Đông trong hai ngày liên tiếp, Trung Quốc lên án hành động khiêu khích. Kết thúc hai tuần điều trần tại Hạ viện, Tổng thống Donald Trump bị xem là tệ hơn cả Tổng thống Nixon. Động đất chính trị ở Israel, Thủ tướng Netanyahu bị truy tố về tội tham nhũng. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện đáp ứng yêu cầu của các hiệp định tự do mậu dịch Việt Nam cho phép thành lập công đoàn độc lập. theo dòng thời sự vài nét về Bộ Chỉ huy Ấn Độ-Thái Bình Dương. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là mục điểm báo do Tú Anh phụ trách.
Điểm báo.
Ukraine Gate, phe Tổng thống Donald Trump bị tấn công dồn dập. Liên minh NATO trong cơn bão tố nội bộ. Hồng Kông trước giờ bầu cử trắc nghiệm. Ý nghĩa chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng Francisco tại Thái Lan và Nhật Bản là những chủ đề chính của báo chí Pháp ngày thứ Sáu hôm nay.
NATO kỷ niệm 70 năm thành lập trong không khí cơm không lành, canh không ngọt. Tuyên bố của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron là NATO đã chết não, không phải là một tờ giấy khai tử, mà đấy là phát pháo kêu gọi cải cách liên minh trước những rạn nứt ở bên trong và đe dọa đến từ phía bên ngoài.
Theo Le Monde, Paris và Berlin muốn NATO thảo luận phải nghiên cứu lại về vai trò của liên minh NATO trong bối cảnh tình hình hiện nay. Một nhóm chuyên gia sẽ tìm một số hướng cải cách NATO. Thế mà cuộc họp cấp Bộ trưởng Ngoại giao hôm thứ Tư vừa qua tại Bruxelles đã diễn ra một cách bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian, đồng nhiệm Đức Heiko Maas và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg không một ai đề cập xa gần gì đến lời tuyên bố gây chấn động của Tổng thống Pháp trên báo Anh The Economist vài ngày trước. NATO đã chết não. Jens Stoltenberg còn khẳng định, ngoài NATO, ai có thể bảo đảm an ninh cho 1 tỷ dân? Theo Tổng thư ký NATO, thì Liên minh Bắc Đại Tây Dương sẽ được củng cố và tiếp tục đoàn kết. Binh lực của châu Âu phải là cột trụ của NATO, chứ không phải để thay thế. Phía Đức thì kêu gọi phải định nghĩa minh bạch vai trò của NATO trong tương lai. Và Pháp đã đề nghị thành lập nhóm chuyên gia chính trị kinh nghiệm, điều nghiên quan hệ với Nga và thế đang lên của Trung Quốc. Báo cáo sẽ được hoàn tất vào năm 2021. Khác với tuyên bố bi quan của Tổng thống Pháp, nữ Bộ trưởng Quốc phòng Đức Annegret Kramp-Karrenbauer khẳng định NATO vẫn đầy sinh lực từ trái tim cho đến khối óc. Theo giải thích của một nhà phân tích Đức, thì công luận và chính giới tại Đức xem NATO là hợp đồng bảo hiểm nhân thọ giúp cho nước Đức được sống trong hòa bình.
Nước Đức có lý do chính đáng để trông cậy một cách tuyệt đối vào NATO và Mỹ. Còn Pháp, với quân đội mạnh nhất trong Liên hiệp châu Âu, Tổng thống Macron có những dụng ý gì khi muốn khai tử NATO? Le Figaro phân tích cái hay và cái dở của chủ nhân điện Élysée.
Theo Nhật báo Thiên Hữu, rạn nứt nghiêm trọng nhất trong nội bộ NATO là khủng hoảng giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ, bắt nguồn từ năm 2003 khi Ankara không cho lực lượng Mỹ mượn đường và căn cứ tấn công vào Iraq. Trong cuộc chiến chống Daesh, chính quyền Erdogan để yên cho chiến binh thánh chiến đi lại và buôn lậu, rồi Ankara mua quả tiễn phòng không S-400 của Nga. Xu hướng của Ankara tiến lại gần với Moscow làm cho Washington lo ngại. Tổng thống Erdogan còn có thể bắt chẹt liên minh NATO nếu muốn. Khi quan hệ với đồng minh Tây Phương suy thoái nghiêm trọng hơn, Ankara có thể không cho Mỹ và châu Âu sử dụng căn cứ không quân Izyklik, thậm chí còn buộc Mỹ phải rút vũ khí hạt nhân tích trữ tại đây. Với vai trò lính biên phòng của châu Âu ở bờ nam Địa Trung Hải, Thổ Nhĩ Kỳ đã nhiều lần đe dọa mở cổng cho di dân tràn vào châu Âu. Tuy nhiên, chuyên gia Thổ Nhĩ Kỳ Özgür Uluhisarsikli lưu ý, ông Erdogan không thể làm tổng thống trọn đời. Chỉ trong 2-3 năm nữa thôi thì tình hình sẽ đổi khác. Các nước Tây Phương không nên cắt đứt quan hệ với giới lãnh đạo tương lai của Thổ Nhĩ Kỳ. Trong bài xã luận Châu Âu có bao nhiêu sư đoàn, Le Figaro binh vực luận điểm của Tổng thống Pháp. Vì trước thái độ thường xuyên bốc đồng của Donald Trump, thì Emmanuel Macron phải dùng ngôn ngữ của sự thật. Thế nhưng, tuyên bố NATO chết não để làm gì? Để thay thế quân đội Mỹ hay sao? Theo Nhật báo Thiên Hữu, có lẽ Tổng thống Pháp muốn thúc giục các nước châu Âu cùng đứng lên tự chủ tự lập như một cường quốc địa chính trị. Vấn đề là ước mơ một chính sách phòng thủ chung của châu Âu cho đến nay còn trong trạng thái phôi thai, không đủ sức bảo vệ châu lục trước một cuộc tấn công quy mô kiểu cổ điển cũng như trên không gian mạng. Đồng ý là vì lý do suy kém này châu Âu cần phải cố gắng cải tiến quốc phòng, nhưng không phải để tự đánh lừa. Trong tinh thần này, bài xã luận của Le Figaro kết luận như đinh đóng cột. Binh lực châu Âu không đủ sức thay thế NATO. Không có Mỹ, châu Âu không thể xây dựng chính sách quốc phòng.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Tại Mỹ, lời khai của đại sứ Gordon Sondland trước tiểu ban tình báo Hạ viện có giá trị của một quả bom hủy diệt. Tuy nhiên, phe ủng hộ Donald Trump vẫn không nao núng, tờ Le Monde được giải thích.
Nhân vật thân cận này của chủ nhân Nhà Trắng cho biết, với tư cách là đại sứ Mỹ bên cạnh Liên hiệp châu Âu, ông tuân thủ chỉ thị của Tổng thống Donald Trump và phải hợp tác theo lệnh cùng với luật sư Rudy Giuliani. Chuyện gây áp lực với Tổng thống Ukraine đặt điều kiện đánh đổi viện trợ quân sự với việc điều tra về con trai của cựu phó Tổng thống Joe Biden, ai cũng biết, từ Ngoại trưởng cho đến Cố vấn An ninh Tổng thống và Chánh văn phòng Phó Tổng thống Mike Pence. Tuy nhiên, phe Cộng hòa vẫn tiếp tục phủ nhận các lời khai này. Donald Trump tự vệ theo chiến thuật cũ mà một trong những luật sư cũ của ông là Michael Cohen đã áp dụng cho đến khi phải thú nhận nói dối. Chiến thuật đó là Tổng thống không đặt câu hỏi, không ra lệnh mà chỉ nói bóng. Bản thân Donald Trump đã tuyên bố, tôi không biết nhiều về Gordon Sondland và ít khi trao đổi với ông ta. Tuy nhiên, vụ này mới bắt đầu thì một chuyện tai tiếng khác đã nổ ra. Rick Perry, cựu bộ trưởng năng lượng của Donald Trump, cựu thống đốc bang dầu hỏa Texas, bị nghi ngờ nhũng lạm quyền thế để giành một hợp đồng khai thác khí đốt ở Ukraine cho một số người thân cận.
Chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng tại Thái Lan và Nhật Bản là một trong hai sự kiện trên các phần trang châu Á. Le Figaro nhấn mạnh đến vai trò của cộng đồng công giáo tại Thái Lan, tuy nhỏ nhưng lại rất năng động về mặt xã hội.
Chính Đức cha Francisco đã nói rằng đạo Thiên Chúa đã thiếu nụ cười xinh đẹp của Thái Lan nếu như cách nay 350 năm giáo hội không được thành lập ở Simla, tức là tên cũ của nước Thái. Những bước đầu xây dựng đó được tiếp nối và phát triển đến ngày nay, giúp cho Thái Lan có một hệ thống giáo dục y tế có phẩm lượng. Những trường học công giáo có uy tín là nơi đào tạo các thành phần xã hội chính trị ưu tú cho Thái Lan. Tuy nhiên, lãnh đạo Tòa Thánh La Mã không quên đằng sau nụ cười dễ mến nổi tiếng của Thái Lan này còn có một sự thật tàn phá khốc liệt mà trong thánh lễ, trước 60.000 người tham dự, Đức Thánh Cha đã nói thẳng với chính quyền Bangkok như sau. Tại Thái Lan, hơn 40.000 trẻ vị thành niên là nạn nhân của nô lệ tình dục.
Còn La Croix, với thông điệp ngay trên trang nhất, giáo hội nói không với vũ khí nguyên tử, tờ báo công giáo này phân tích một cách sâu rộng ý nghĩa chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Francisco tại hai thành phố Hiroshima và Nagasaki, Nhật Bản.
Cũng như đồng nghiệp Le Figaro, nhật báo công giáo trình bày các hoạt động đa dạng của tín đồ Thiên Chúa giáo tại Thái Lan. Câu chuyện hàng ngàn tín đồ từ những nơi xa xôi hẻo lánh, trong đó có sắc dân Karen tìm về Bangkok gặp chủ chăn giáo hội. Sứ điệp của Đức Giáo Hoàng đặc biệt lên án tai nạn mái dâm mà gần phân nửa là trẻ em nghèo. Ngài không quên những di dân từ các nước láng giềng phải rời gia đình đi tìm đất sống, đến Thái Lan tìm việc làm. Cuối tuần, khi đến Nhật Bản, Francisco sẽ nói không với vũ khí hạt nhân. La Croix cho biết trước điểm nhấn của chuyến tông du tại Hiroshima và Nagasaki. Trong bài xã luận Quả Bom và Hòa Bình, nhật báo công giáo không quên nhắc lại hành động đe dọa của Bắc Triều Tiên cũng như chính sách bành trướng bá quyền của Trung Quốc đe dọa an ninh các nước lân cận. Sứ điệp của Đức Giáo Hoàng thật ra mang tính hoàng vũ vì Ngài sẽ nhắc đến chiến lược răn đe hạt nhân của Pháp và trách nhiệm tinh thần rất nghiêm trọng của các sĩ quan Pháp nếu họ phải thi hành quyết định chính trị của Tổng thống.
Chủ nhật này, trong không khí căng thẳng, 4 triệu cử tri Hồng Kông được kêu gọi bầu lại chính quyền ở cấp quận. Đây là một cơ hội để trắc nghiệm về uy tín của chính quyền thân Bắc Kinh và uy thế của phong trào dân chủ sau 5 tháng phản kháng. Theo các dự đoán, thì các ứng cử viên ủng hộ Trung Quốc sẽ thua đậm.
Ngoài các nhận định trên đây, Liseco còn dành một bài phỏng vấn chuyên gia Pháp về xung đột trong đô thị. Ông Laurent Gaya đang có mặt tại Hồng Kông. Sau khi phân tích vì sao phong trào phản kháng với lực lượng trẻ sẽ kéo dài, chuyên gia này dự báo phương thức đấu tranh của Hồng Kông với chiến thuật linh hoạt như nước đang được nhiều nơi trên thế giới bắt chước, cụ thể là sinh viên Chile mới đây đã dùng tia laser để hạ một chiếc thôn của cảnh sát.
Vừa rồi là một điểm báo của Tú Anh, tiếp theo chương trình là tạp chí Người Pháp, Nước Pháp do Thủy Dương phụ trách qua chủ đề Nông trại đô thị, Paris và tham vọng tự cung tự cấp rau và trái cây.
Tạp chí Người Pháp, Nước Pháp.
Thưa quý vị, nông nghiệp đô thị không còn là khái niệm quá mới mẻ ở Paris. Thủ đô nước Pháp ngày càng có nhiều nông dân thành phố, nông trại đô thị. Những nông dân đô thị, họ ấp ủ mong muốn góp phần sản xuất và đưa nông phẩm, chủ yếu là rau và trái cây, tới tay người tiêu dùng ngay trong thành phố, tìm lại truyền thống tự cùng tự cấp rau và trái cây như thời trước đây ở Paris. Không chỉ tạo điều kiện để người tiêu dùng mua trực tiếp tại nguồn những loại rau và trái cây thật tươi, ngon ngay sau khi thu hoạch, những nông trại ở Paris còn góp phần khiến hệ sinh thái trở nên phong phú hơn và hạn chế biến đổi khí hậu. Đã có thời, Paris tự cung cấp nông phẩm nuôi sống cư dân. Hồi thế kỷ 18, 3/4 diện tích thành phố được bao phủ bởi các vườn rau. Thế nhưng, với những chuyển biến xã hội, đến năm 1900 thì đa phần những khu vườn trồng rau để bán cho người dân đã biến mất. Và cho đến nay thì chúng chỉ còn là kỷ niệm xa xưa của Paris. Với mong muốn trở lại với truyền thống đó, Đô trưởng Anne Hidalgo đã quyết định thúc đẩy nông nghiệp đô thị với mục tiêu đến năm 2020 trong nội thành Paris, nơi tấc đất tấc vàng, các nông trại thành phố sẽ có tổng diện tích 30 hectare. Diện tích này chỉ chiếm 0,3% tổng diện tích đất của Paris, nhưng chính quyền lạc quan hy vọng các nông trại đô thị sẽ cung cấp rau và trái cây cho 10% cư dân thành phố. Do trồng trọt ngay trong thành phố, không cần vận chuyển đi xa, nên các nông trại Paris có thể sử dụng các giống truyền thống có từ lâu năm tại địa phương. Đây là những giống được các nhà bảo tồn giống cây đánh giá cao vì có hương vị thơm ngon và giàu dinh dưỡng. Để đáp ứng nhu cầu phát triển phương thức canh tác mới tại đô thị, ngày càng có nhiều người muốn trở thành nông dân kiểu mới. Điều này đã được anh Etienne Lebido, một chuyên gia về nông nghiệp đô thị, giải thích trên đài France 24 ngày 4 tháng 10 năm 2019.
Tôi tên là Etienne Lebido. Tôi là điều phối viên chương trình đào tạo nông nghiệp đô thị ở trường Breuil. Trường có từ 150 năm nay và thời đó trường Breuil được thành lập nhằm đào tạo những người làm nghề trồng vườn cho thành phố Paris. Cách đây 4 năm, lần đầu tiên khóa học nông nghiệp đô thị được tổ chức. Hiện nay ngày càng có nhiều người dân quan tâm đến nông nghiệp đô thị. Năm ngoái chúng tôi chỉ có 24 suất học nhưng có tới 130 người đăng ký. Một trong những đặc thù của nông nghiệp đô thị là nó diễn ra tại những nơi có điều kiện hạn chế do có những điều gò bó ràng buộc. Chúng ta sẽ có một số hạn chế đặc biệt, chẳng hạn như phải trồng cây trên cao, theo diện tích, theo chiều thẳng đứng, trên bề mặt các bức tường hoặc trồng cây trên mặt đất, nhưng ở những chỗ có rất ít ánh sáng, chúng ta sẽ phải trồng cây trong những không gian bị ô nhiễm. Nông nghiệp đô thị không nhằm nuôi sống cả thành phố, trong bất kể hoàn cảnh nào thì nông nghiệp đô thị cũng không phải là để cung ứng cho toàn bộ thành phố, cần phải chú ý đến điều này. Chúng ta sẽ không thể có chỗ cho hàng ngàn người làm nông nghiệp đô thị trong các thành phố, nhưng tôi nghĩ rằng trong tương lai có thể sẽ có nhiều cơ hội phát triển tốt cho nghề này, bởi vì đây sẽ là những vai trò mới trong thành phố. Những người nông dân đô thị sẽ đáp ứng các mong đợi cả về mặt xã hội và môi trường.
Anh Nicolas Torossian là một trong những nông dân đô thị như vậy. Nông trại của anh nằm bên trong một container. Trên đài France 24, anh tự hào giới thiệu.
Tôi tên là Nicolas Torossian, tôi làm nghề nông, tôi chăm sóc trang trại trồng dâu tây. Đây là văn phòng của tôi, đây là nơi tôi làm việc. Đây là không gian làm việc mở của tôi. Quý vị thấy có chú ong đất rất đẹp trong này. Trồng dâu trong một container như thế này cho thu hoạch 7 tấn dâu một năm, bất kể vào mùa nào, tương đương với sản lượng dâu trồng trên 4.000 mét vuông đất nông nghiệp. Doanh nghiệp Aripolis của chúng tôi trồng dâu ở đây trên diện tích theo chiều thẳng đứng. Quý vị thấy đó, có những cột nhỏ dọc trên đó chúng tôi trồng cây dâu, tất cả đều theo chu trình khép kín. Có một thùng dẫn nước và các chất dinh dưỡng vào bên trong các cột này. Rễ cây được tưới nước theo kiểu phun sương, trong các cột không có đất. Trồng trọt theo kiểu này chủ yếu cho phép chúng ta tránh phải vận chuyển trên quãng đường trung bình 1.500 km khi nhập dâu từ nước ngoài. Chúng tôi có thể trồng và thu hoạch những trái dâu ngon tuyệt vời chỉ cách nơi cung cấp cho người tiêu dùng khoảng 5 phút. Chúng tôi hiện giờ vẫn chưa tính được cách trồng trọt này thải ra bao nhiêu khí gây hiệu ứng nhà kính. Chúng tôi đang tiến hành đo lường. Điều thú vị trong nghề này là chúng tôi theo sát được cả quá trình từ khi trồng dâu cho đến khi trái dâu đến tay người tiêu dùng. Mỗi nông dân như chúng tôi có một khu trồng trọt riêng và chăm chút khu vườn trồng dâu như ngôi nhà nhỏ. Chúng tôi chăm chút những trái dâu như chăm con nhỏ.
Trong trong bối cảnh Paris có mật độ dân cư dày đặc bậc nhất châu Âu và thế giới, đất đai trong thành phố ngày càng bị ô nhiễm, nhiều khu vực đất không còn phù hợp để trồng trọt, thì việc triển khai các nông trại trên mặt đất với phương thức canh tác trên bề rộng theo kiểu truyền thống đôi khi là không khả thi hoặc không hiệu quả. Trong bối cảnh đó, nông trại trên nóc nhà với phương thức trồng trọt thành nhiều tầng theo chiều thẳng đứng lại là giải pháp khả thi. Một số nghiên cứu thực nghiệm cũng đã chỉ ra rằng tại các đô thị, mức độ ô nhiễm môi trường trên cao giảm hơn so với phía dưới sát mặt đất. Như thế, chất lượng nông phẩm từ các trang trại trên nóc nhà cũng được cải thiện hơn. Theo dự kiến, nông trại trên nóc tòa nhà số 6 của Parc des Expositions, tức là trung tâm triển lãm Paris ở quận 15 cửa ngõ Versailles, sẽ khai trương vào mùa xuân năm 2020. Với diện tích 14.000 m2, đây sẽ là nông trại trên nóc nhà lớn nhất thế giới. Trong khuôn khổ chương trình hiện đại hóa trung tâm triển lãm Paris, hồi năm 2015, cơ quan quản lý Viparis trực thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp vùng Île-de-France đã khởi động dự án đầy tham vọng đưa nông trại trên nóc nhà lớn nhất thế giới trong tương lai thành hình mẫu thế giới về phương thức sản xuất có trách nhiệm. Đối tác của Viparis là hai công ty chuyên về nông nghiệp đô thị là Agripolis và Culture en Ville. Khi đi vào hoạt động, nông trại này sẽ cung cấp rau và trái cây cho dân cư khu vực phía tây nam thủ đô Paris và nhiều thành phố lân cận. Nông phẩm hoặc sẽ được phân phối trực tiếp đến tay người tiêu dùng hoặc qua trung gian là các chủ vườn, cửa hàng, khách sạn, công ty, v.v. Agripolis khẳng định sẽ không dùng thuốc trừ sâu, diệt cỏ hay bất kỳ hóa chất nào. Hơn 30 loài cây, ăn quả và rau được trồng trong 20 khu vườn, quanh năm suốt tháng theo kiểu mùa nào thức nấy. Khách hàng sẽ tránh phải mua nông sản trái mùa, vừa không tươi ngon, vừa đắt đỏ. Trên đài France 24 ngày 4 tháng 10, ông Pascal Hardy, người sáng lập và cũng là giám đốc của công ty Agripolis, giới thiệu.
Tôi là người sáng lập Agripolis. Hiện công ty đang phát triển các trang trại đô thị ở Paris và nhiều thành phố khác. Chúng tôi đang triển khai một trang trại lớn ở Porte de Versailles, cửa ngõ vào Paris. Trang trại rộng 14.000 m2. Quý vị thấy đó, đây sẽ là trang trại đô thị trên nóc nhà lớn nhất thế giới. Chúng tôi sẽ cho trồng khoảng 30 loại cây ăn quả và rau trên những cái cột và với những hệ thống tưới nước mà quý vị có thể nhìn thấy ở đây, xung quanh chỗ quý vị đứng. Về sản lượng thu hoạch thì vào mùa cao điểm, chúng tôi sẽ thu được khoảng 1 tấn rau, trái cây mỗi ngày. Như thế là rất nhiều. Cuộc đời tôi là một câu chuyện về sức bền chịu đựng. Tôi đã bị tai nạn và giờ phải ngồi xe lăn. Tôi liên hệ chuyện cá nhân tôi với các trang trại đô thị. Chúng tôi tạo sức bền về môi trường, xã hội và kinh tế cho các thành phố. Kể từ khi đô thị bị tác động, nhất là do biến đổi khí hậu, thì các thành phố phải xây dựng những lối sống theo kiểu khác. Và việc ngưng vận chuyển thực phẩm từ nơi xa, tạo ra những khu trồng cây tươi xanh mát, phủ xanh thành phố, chính là xây dựng tính bền, chịu đựng cho thành phố. Tôi nghĩ rằng thành phố đã sẵn sàng để làm điều này. Nhu cầu đã có và chúng tôi là những người nông dân kiểu mới tại Pháp.
Khép lại chương trình phát thanh ngày hôm nay, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Tiêu Điểm. Từ người hùng đến người tị nạn, những sai lầm của Tổng thống Bolivia Evo Morales, tạp chí do Minh Anh biên soạn và được phát lần đầu vào hôm qua.
Tạp chí Tiêu Điểm.
Kính thưa quý vị, Chủ nhật ngày 10 tháng 10 năm nay, Evo Morales, tổng thống Bolivia, vừa tái đắc cử nhiệm kỳ thứ tư sau một cuộc bầu cử bị tố là có gian lận, đã thông báo từ chức và phải lên đường đến Mexico tị nạn một ngày sau đó. Theo giới quan sát, đây là hệ quả của một sự trượt đà chính trị. Morales, người hùng của người dân, đã không biết kháng cự lại sức cám dỗ của sự chuyên chế. 14 năm cầm quyền, Có thể nói đây là một con số kỷ lục tại một đất nước đã quen thuộc với các biến động chính trị. Năm 2006, việc ông Evo Morales đắc cử tổng thống ngay từ vòng đầu là một sự kiện lịch sử, bởi vì đây là lần đầu tiên một người thổ dân da đỏ nắm lấy quyền lực cao nhất tại một đất nước cho đến thời điểm đó vẫn do một tầng lớp tinh hoa da trắng thiểu số điều hành. Thắng lợi của Evo Morales, xuất thân từ một gia đình nông dân nghèo, chủ tịch các nghiệp đoàn các nhà trồng coca, kẻ thù công khai của Mỹ, đã nhanh chóng đoạn tuyệt với quá khứ thuộc địa và mang lại niềm tự hào cho những thổ dân da đỏ, đối tượng bị kỳ thị cho đến đầu những năm 2000. Evo Morales đắc cử mang lại hy vọng một nền hòa bình bền vững, chấm dứt những năm tháng bất ổn chính trị với gần 200 cú đảo chính kéo dài trong gần 2 thế kỷ kể từ ngày ra đời nền Cộng hòa Bolivia. Trong 14 năm cầm quyền của ông Morales, bộ mặt xã hội của Bolivia đã có những biến đổi sâu sắc. Một mặt, ông cho tái thiết các định chế thông qua một hiến pháp mới năm 2009, đặt tên chính thức cho đất nước là nhà nước đa dân tộc Bolivia. Sự thay đổi này công nhận sự hiện hữu và nét đặc thù đa dạng văn hóa cũng như là ngôn ngữ thổ dân. Hiến pháp mới cũng khẳng định rằng mọi công dân bình đẳng trước pháp luật và mọi hình thức kỳ thị bị cấm đoán. Mặt khác, trên bình diện kinh tế, cho đến ngày thông báo từ chức, cựu tổng thống Morales đã để lại một bản tổng kết có thể nói là còn sáng sủa hơn cả so với các nước láng giềng trong khu vực. Lạm phát thấp, tăng trưởng đều ở mức từ 4 đến 6% mỗi năm, tổng sản phẩm nội địa tăng gấp 3, tỷ lệ đói nghèo giảm một nửa, tỷ lệ thất học và bất bình đẳng cũng tụt giảm mạnh. Nhờ đâu mà ông Morales có được những kết quả thần kỳ như thế? Trên đài France Culture, chuyên gia Laetitia Perrier-Brousselet, giảng viên về địa lý trường Đại học Lorraine giải thích.
Tôi nghĩ là có cái sự kết hợp của hai yếu tố. Một mặt đúng là bối cảnh rất thuận lợi vào lúc mà ông Evo Morales lên cầm quyền, khi nhu cầu nguyên liệu đã tăng vọt trên thị trường của thế giới và do vậy giá cả nguyên liệu lên cao. Bolivia là một nước xuất khẩu nguyên nhiên liệu như là khí đốt cũng như là nhiều loại khoáng sản và một chút nông sản. Như vậy cái sự bùng nổ về nhu cầu nguyên nhiên liệu đã có lợi cho cái chính sách của Evo Morales. Mặt khác thì chính quyền của ông đã có một cái sự lựa chọn tích cực, quyết định tiến hành chính sách tái phân phối xã hội một cách mạnh mẽ và rộng khắp. Ông Morales đã đề xuất đẩy mạnh khai thác nguyên nhiên liệu, khai thác môi trường để có được những cái khoản thu nhập lớn và sau đó tiến hành tái phân phối các cái nguồn thu này cho đông đảo người dân. Nhờ vậy mà tổng sản phẩm quốc nội tính theo đầu người của Bolivia đã tăng gần 4 lần trong giai đoạn từ 2006 đến 2019, và đó là một cái tỷ lệ rất là cao. Người ta có thể nhìn thấy cụ thể là cái mức sống của người dân Bolivia đã được cải thiện đáng kể trong thập niên vừa qua. Nói tóm lại thì quốc gia này đã có được cái bối cảnh thuận lợi và cái chính sách tái phân phối xã hội rất là mạnh.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Tiêu điểm thời sự.
Nghịch lý thay, chính những chính sách kinh tế này lại đi ngược với những lời hứa khi tranh cử, đó là bảo vệ nền dân chủ và môi trường. Bản thân ông cũng không cưỡng lại được sức cám dỗ của sự chuyên chế. Chính sự trực đà chính trị này đã khiến ông bị đánh đuổi ra khỏi đất nước, chạy sang Mexico tị nạn vào ngày 12 tháng 11 vừa qua.
Justement, c'est deux choses. C'est le fait que...
Evo Morales đã xóa bỏ hai cái khế ước mà ông ta đã cam kết với cái xã hội Bolivia. Khi tranh cử, ông có hứa bảo vệ các định chế dân chủ. Nền dân chủ Bolivia còn rất là non trẻ, mới được tái lập vào năm 1982, tức là chưa đầy 37 năm. Ông Morales lên cầm quyền năm 2005, sau 5 năm xung đột trong xã hội, nổi loạn triền miên, tình hình xã hội rất là phức tạp. Do vậy, ông có hứa tái lập một cái xã hội bình an, bảo vệ các định chế dân chủ. Thế nhưng trong cái nhiệm kỳ cuối cùng thì người ta nhận thấy là quyền lực đã bị biến tướng, trở nên độc đoán hơn. Cuộc trưng cầu dân ý năm 2016 đã không được tôn trọng bởi vì theo các cuộc trưng cầu dân ý này, Tổng thống Morales không được phép tái đắc cử. Thế nhưng ông vẫn không tôn trọng ý kiến của người dân và đây là một cái sự đoạn tuyệt đầu tiên của Evo Morales với xã hội Bolivia. Cái sự đoạn tuyệt thứ hai đó, nó liên quan đến chương trình tranh cử giúp ông Morales lên cầm quyền. Lúc mới làm Tổng thống, ông có hứa là sẽ bảo vệ cộng đồng thổ dân và môi trường, có nghĩa là La Pachamama, đất mẹ. Và lúc đó thì Evo Morales đã có được một cái hình ảnh rất là đẹp trên trường quốc tế. Ông là cái vị tổng thống gốc thổ dân đầu tiên cam kết bảo vệ môi trường. Thế nhưng một khi lên cầm quyền rồi thì Evo Morales lại tiếp tục cái chính sách đẩy mạnh khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bởi vì ông cần tiền để chi cho bộ máy nhà nước vận hành, để tái phân phối của cải cho người dân. Có thể nói Evo Morales vẫn tiếp tục cái mô hình tân tự do khai thác tài nguyên. Ông cho rằng tài nguyên thiên nhiên và môi trường là những cái nguồn thu có thể bán đi trên thị trường quốc tế, cần phải tiền tệ hóa các cái nguồn tài nguyên này. Đây là sự đoạn tuyệt mạnh mẽ nhất.
Tham quyền cố vị, phớt lờ ý kiến của tầng lớp trung lưu thành thị và giới trẻ, vân vân. Chính những nguyên nhân này đã đẩy một bộ phận cử tri, những người từng ủng hộ ông trong ba cuộc bầu cử tổng thống liên tiếp, lần này đã xoay lưng lại với Morales, bất chấp các cuộc biểu tình rầm rộ giữa hai phe ủng hộ và chống, gây chia rẽ đất nước mà ông cố gìn giữ trong suốt ba nhiệm kỳ vừa qua. Nhưng Evo Morales vẫn cố chấp ra tranh cử nhiệm kỳ thứ tư. Vì sao như vậy? Nhà báo François Xavier Freylon, chuyên gia về châu Mỹ Latin trên kênh truyền hình France 24 có giải thích như sau.
Tôi nghĩ đây là vấn đề của những người tự cho mình là đấng cứu tinh, cho dù Morales rất đáng mến, nhưng dường như ông ta đã quên mất rằng trong một nền dân chủ cần phải chấp nhận phán quyết của người dân thông qua lá phiếu bầu cử. Tôi nghĩ là bên phía phong trào tiến tới chủ nghĩa xã hội, đảng của ông Morales, họ lo sợ sự quay lại của phe tự do, phe cực hữu cứng rắn. Đừng quên rằng Bolivia đã từng trải qua thời kỳ độc tài. Phe của Morales lo ngại là phe của cựu tổng thống Carlos Mesa quay lại và sự trở lại chính trường của tầng lớp tài phiệt, một tầng lớp tư sản da trắng ở vùng Santa Cruz giàu có, nhiều địa chủ. Chắc chắn phe của Morales đang lo sợ. Ngoài ra, còn có thường xuyên các nghi ngờ tham nhũng trong hàng ngũ của Morales. Người ta không muốn là tất cả những điều này được phơi bày ra nhanh quá. Đó là những nhân vật gắn bó với hệ thống, và hệ thống này lại được nhiều nước bên ngoài ủng hộ. Nga và Trung Quốc ngày càng quan tâm đến nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú của Bolivia. Đó là một đất nước có những liên minh mới được tạo dựng trong khoảng một chục năm qua. Ví dụ như với Venezuela, giờ đây người ta lo ngại là tất cả sẽ sụp đổ.
Ảo tưởng anh hùng của người dân là vị cứu tinh của dân tộc đã làm ông lóa mắt, quên đi một nhiệm vụ quan trọng khác, đó là tìm người kế tục sự nghiệp. Một sai lầm hữu ý như đánh giá của nhà xã hội học Claude Legouille, Trung tâm Nghiên cứu và Tư liệu về châu Mỹ Latin trên nhật báo Le Monde. Với 11 triệu dân, đất nước Bolivia giờ đây như bị xẻ làm hai theo vùng địa lý và phe phái chính trị. Ở phía Tây, những vùng núi cao nguyên thuộc dãy núi Andes, nơi tập trung đông đảo các sắc thổ dân Aymara và Quechua, là những vùng dân nghèo, những cổ động viên trung thành của cựu tổng thống. Phía đông đối lập là một vùng đồng bằng nhiệt đới bao la với rừng Amazon, cứ địa của tầng lớp đô thị, da trắng và giàu có. Do vậy, với chuyên gia Christophe Ventura, thì cuộc xung đột xã hội tại Bolivia lần này không chỉ mang màu sắc chính trị, mà còn là một sự đối đầu về giai cấp và bản sắc và có nguy cơ lan ra toàn khu vực.
RFI. Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Chiến hạm Mỹ tuần tra Biển Đông hai ngày liên tiếp, Trung Quốc lên án hành động khiêu khích. Kết thúc hai tuần điều tra tại Hạ viện, Tổng thống Trump bị xem là tệ hơn cả Tổng thống Nixon. động đất chính trị ở Israel, Thủ tướng Netanyahu bị truy tố về tội tham nhũng. Mỗi ngày một sự kiện, đáp ứng yêu cầu của các hiệp định tự do mậu dịch, Việt Nam cho phép thành lập công đoàn độc lập. Theo dòng thời sự, vài nét về Bộ Chỉ huy Ấn Độ-Thái Bình Dương. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau phần bản tin thời sự như thường lệ, mời quý vị đón nghe mục điểm tuần báo của Mai Vân. Tiếp theo là tạp chí Thế giới đó đây do Thanh Hà phụ trách. Cuối cùng là góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo. Phụ trách nội dung bản tin ngày hôm nay là Đức Tâm, Na Paphon đảm nhận phần kỹ thuật âm thanh. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.